khoasachnói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập, biên dịch Gia Khang Kiến Văn. Trong phần trước, khoasachnói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 2. Ngay bây giờ mời quý thính giả tiếp tục đến với nội dung của chương 3. Chương 3: Trí tuệ về sự sinh tồn quần thể. Cũng như các người, ta là người bình thường. Thomas Lipman, phóng viên kỳ cựu của tờ Washington Post, khi nói về nhà thờ Hồi giáo của thế giới Ả Rập, đã có một đoạn cảm nhận như sau. Theo tập quán, khi vào nhà thờ Hồi giáo phải tháo giày. Trên kệ để giày ngoài cửa bất kỳ nhà thờ Hồi giáo nào ở Cairo và Alexander, cũng có thể thấy nhà thờ Hồi giáo đóng vai trò làm cho xã hội và kinh tế bình đẳng.
Trong nhà thờ Hồi giáo,
mọi người đều bình đẳng trước mặt chân chủ. Dép lê cũ kỹ, giày cao cổ của quân dân và giày da bóng loáng đặt cùng nhau, như thể chủ nhân của chúng, những người bị hố sâu kinh tế và xã hội ngăn cách trong đời sống thường ngày, là một tập thể, cùng nhau làm lễ. Lipman không hổ là nhà chính luận nổi tiếng. Từ đằng sau những đôi giày được sắp xếp, ông đã nhìn thấy ý nghĩa xã hội ẩn chứa trong đó. Trong nhà thờ Hồi giáo có một thế giới khác với bên ngoài. Người Ả Rập có thể tìm thấy ở đây rất nhiều sự tôn trọng và bình đẳng xã hội mà ở thế giới bên ngoài có lẽ không thuộc về họ. Thế giới trong nhà thờ Hồi giáo là một thế giới đại đồng bình đẳng triệt để. Trước tiên, để trở thành một phần tử của thế giới này không phải là đặc ân do người ta ban cho, mà là có được thông qua hành vi tự giác tự nguyện, tức là thuận theo hành chi của Allah. Xét về từ ngữ, ý nghĩa của từ Islam trong tiếng Ả Rập là thuận theo, tức thuận theo ý chỉ của chân chủ. Muslim nghĩa là người thuận theo, từ gốc của nó giống với từ gốc của Salem, tức là hòa bình. Trong thế giới này, mọi chuẩn mực liên quan đến tín ngưỡng và hành vi đều được chân chủ truyền bá đến thế gian thông qua Muhammad. Người ta căn cứ vào ý chỉ của chân chủ để chế định pháp luật. Nhưng Hồi giáo không có giới luật giáo hội như Thiên Chúa giáo, bởi vì nó không có giáo hội. Về mặt lý luận, nó là một tín ngưỡng tôn giáo không có mục sư, không có thánh đồ, không có đoàn thể tăng lữ hoặc thánh thể, không ai ở giữa tín đồ và chân chủ. Thế nhưng, có người nghiên cứu thần học, có người dẫn dắt quần chúng làm lễ, có người truyền đạo, có người giải thích kinh Quran, còn có người giải đáp các thắc mắc về các vấn đề tôn giáo. Bởi vì không có thánh thể nên bất kỳ ai cũng không cần danh vọng hoặc đẳng cấp đặc thù để thực hiện thánh thể. Điều này có nghĩa là không có người giữ cương vị tôn giáo. Có nghĩa là mọi tín đồ đều bình đẳng trước Allah. Mọi tín đồ trực tiếp sám hối với Allah. Không ai có quyền ban cho hoặc không ban cho sự khoan thứ. Cũng như không ai có quyền đồng ý hay không đồng ý cho tín đồ gia nhập đại gia đình. Nhập giáo không cần thông qua bất kỳ nghi thức thánh thể nào. Nó không có thuyết tội lỗi nguyên thủy, nên không có nghi thức gột rửa tội lỗi nguyên thủy, cũng không có chuyện đuổi ra khỏi giáo hội. Kinh văn Hồi giáo viết rằng, chỉ có bản thân người có tội mới phải chịu trách nhiệm. Về hành vi của mình, tổ tiên hoặc thế hệ sau của người đó đều không có bất kỳ trách nhiệm nào. Linh hồn của người đó không có vết nhơ di truyền nào cần phải gột rửa. Do đó không phải coi đó là điều kiện để nhập giáo. Ngay cả Muhammad cũng phụng chỉ cho toàn thể giáo đồ biết. Ông không có bất kỳ địa vị đặc biệt nào cả, không có bất kỳ mối liên hệ đặc biệt nào với chân chủ. Kinh Quran nói rằng, ta không nói với các ngươi rằng, ta có mọi bảo tàng của chân chủ. Ta cũng không nói với các ngươi rằng, ta có thể biết mọi lẽ huyền bí. Điều này cho thấy rằng, nếu ông, có người được coi là vị tiên tri cuối cùng và gần với chí thánh, cũng không lên tiếng nói rằng mình có quan hệ đặc biệt với chân chủ. Hiển nhiên là không người bình thường nào khác có thể tự xưng là có mối quan hệ đặc biệt với chân chủ. Muhammad có phân biệt rõ con người của mình với vai trò như là một người tiên tri. Ông nói rằng, cũng giống các người, ta cũng là một người bình thường. Về những việc mà chân chủ mặc khải cho ta, các người phải phục tùng là dạy bảo của ta. Nhưng các người hiểu sự việc thế tục hơn ta, nên những kiến nghị của ta về phương diện này không có tính ràng buộc. Như thế, theo giáo nghĩa Hồi giáo, trên đời bất cứ ai cũng không đáng được sùng bái, ngoại trừ chân chủ. Không ai có thể trở thành đối tượng cầu nguyện. Do đó, năm 1981, Giáo hoàng John Paul II đến thăm Pakistan và Indonesia. Tín đồ Hồi giáo ở hai quốc gia này quả thực chẳng biết cư xử như thế nào, bởi trong Hồi giáo không có chức vị tương ứng với chức giáo hoàng. Tuy trong vòng 70 năm sau, khi Muhammad qua đời, từng có một người đầy quyền uy thế tục làm thủ lĩnh tín đồ Hồi giáo, đó chính là Khalif, tiếng Ả Rập nghĩa là truyền nhân của Đức Sáng Thế Muhammad. Nhưng ngay cả trong thời kỳ đỉnh thịnh, chức vị Khalif cũng không thể so sánh với giáo hoàng, bởi lẽ quyền lực của Caliph chủ yếu là các sự việc thế tục, chứ không phải ở phương diện giáo nghĩa. Họ không có quyền lực thần ban. Cho mỗi tín đồ Hồi giáo chỉ chịu trách nhiệm trước Allah. Nên cho dù quyền uy tôn giáo mang tầm quốc tế và các đoàn thể thần học của Hồi giáo tồn tại trên thế giới ngày nay đã bị xóa bỏ, nhưng thế giới Hồi giáo vẫn không vì thế mà bị ảnh hưởng lớn. Có lẽ chính những sự thực đó đã tạo nên sự sắp xếp như vậy trên kệ để giày ngoài cửa nhà thờ Hồi giáo mà Lipman đã nhìn thấy. Quả thực, những người trong nhà thờ Hồi giáo bình đẳng trước Allah. Hồi giáo là tôn giáo trẻ nhất trong số các tôn giáo lớn trên thế giới, mặc dù nó là kết quả của sự diễn biến lâu dài của tôn giáo Ả Rập cổ xưa, nhưng căn nguyên tính khái niệm của nó là do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Tín đồ Hồi giáo cho rằng tôn giáo của họ kế thừa và chỉnh sửa truyền thống của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Có thể chính từ đây mà chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân đến ngày nay thế giới Hồi giáo vẫn tràn đầy sinh khí. Chính tính bình đẳng và tính chất phát, tính thực dụng và tính thích ứng do bình đẳng mang lại đã khiến thế giới này có sức hút rất độc đáo. Bởi lẽ đối với những người sống trong thế giới hiện thực, mỗi ngày anh ta phải đối mặt với rất nhiều sự thực tàn khốc vô tình. Thứ nhất, con người sống trong môi trường biến đổi khôn lường. Một số sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với sự an toàn và lợi ích của họ không thể dự đoán trước được. Toàn bộ hoạt động có tính mạo hiểm của con người, bất kể được hoạch định tỉ mỉ và thực thi khéo léo đến đâu, cũng đều không thể loại bỏ khả năng dẫn đến kết cục thất bại. Do hoạt động này thường có thành phần cảm tính mãnh liệt trộn lẫn, nên kết quả đáng thất vọng này sẽ gây tổn thương sâu sắc cho tinh thần của con người. Ngay cả trong xã hội mà kỹ thuật tiên tiến những ngày nay, nữ thần số phận vẫn biến ảo không lường và lững lờ bất định. Huống hồ là đa số người Ả Rập thường ra vào sa mạc và sống bằng nghề lái buôn thời bấy giờ. Thứ hai, năng lực kiểm soát và tác động đến cuộc sống bản thân của con người rất hữu hạn. Rất nhiều khi, điều con người kỳ vọng không thể hoàn toàn đạt được. Cái chết, đau khổ, cưỡng bức là những điều thường xảy ra trong cuộc sống. Bất luận đối với ai, xét theo một ý nghĩa nhất định nào đó, trước sự xung đột giữa nhu cầu và hoàn cảnh, con người thực tế ở trong một trạng thái bất lực. Thứ ba, trong xã hội có kẻ giàu và người nghèo. Sự phân phối của cả xã hội có sự chênh lệch một trời một vực. Sự tồn tại giàu nghèo đồng nghĩa với sự tồn tại của chi phối và phục tùng trong quan hệ xã hội. Hơn nữa, sự báo ứng nhân quả trong cuộc sống hiện thực không như người ta kỳ vọng. Người tốt sẽ chống chết, còn kẻ xấu thì sống dai, là hiện tượng thường thấy trong xã hội. Hiển nhiên, dù đối với hành động cá nhân hay sự vận hành liên tục của hệ thống xã hội, cũng đều đòi hỏi con người đưa ra sự giải quyết nào đó trước sự thực tàn khốc này. Trong thế giới mà kinh Quran tạo nên, tín đồ Hồi giáo Ả Rập đã giải quyết vấn đề nan giải này bằng hai cách. Trong niềm tin mọi người bình đẳng trước Allah, họ sáng tạo ra một thế giới bình đẳng mà thế giới hiện thực chưa từng có. Sự bù đắp hoàn toàn triệt để này khiến bất kỳ ai cũng không đặc biệt hơn người khác trước Allah. Cho dù anh ta giàu sụ hoặc quyền lực nghi ngã, giống như giày của họ được xếp một cách bình đẳng trên kệ để giày ngoài cửa đền thờ Hồi giáo, mỗi người trong số họ thuộc về cùng một khởi điểm trước đấng Allah. Đồng thời, họ lại thông qua thực hiện sự bình đẳng, kẻ hành thiện được vào thiên đường, kẻ hành thiện trước nhất được vào thiên đường trước nhất. Một sự bình đẳng có tính chất cơ hội ngang bằng đối với mỗi tín đồ Hồi giáo, để làm cho sự bất hạnh và khốn khổ phải chịu trong cuộc sống hiện tại trở nên gần như hợp lý trước mục tiêu to lớn hơn, lâu dài hơn. Người ta lấy đó để làm cho bất hạnh và trắc trở có được một ý nghĩa mới mẻ nào đó. Như kinh Quran viết rằng, cuộc sống kiếp này chỉ là vui chơi và giải trí. Hiển nhiên, lợi ích trần thế và quyền lực thế tục đều là hư ảo. Những người theo đuổi của cải trên đời có lẽ có thể nhận được của cải, nhưng những người chủ bỏ giả tâm thế tục được Allah yêu thích, tức những người sẵn lòng bố thí, chăm sóc trẻ mồ côi và người già cơ nhỡ, sống giản dị, nói năng thành thực, có lẽ sẽ nhận được của cải lớn hơn, đó chính là được vào thiên đường. Không khó tưởng tượng khi một người hàng ngày được hai quan điểm trên khích lệ trong việc cầu nguyện chân chủ sẽ sinh ra trạng thái tinh thần như thế nào. Chỉ ít nhờ vào làm lễ chân chủ hàng ngày, thế giới mà kinh Quran tạo nên có thể phát huy chức năng chống đỡ, an ủi và điều giải. Thông qua làm lễ, người Ả Rập nảy sinh liên hệ với tương lai và đưa ra phản ứng thực tế về điều đó. Trước sự biến đổi vô thường, người Ả Rập cần sự nương tựa về tình cảm. Khi gặp thất vọng, họ cần sự an ủi về tâm hồn. Còn khi khác biệt với mục tiêu và chuẩn mực xã hội, họ lại cần sự hài hòa với xã hội. Trước những nội dung cố hữu của cuộc sống này Thế giới của kinh Koran cung cấp sự trợ giúp quan trọng cho con người về mặt tình cảm. Chức năng này, một khi được phát huy, nó sẽ đóng vai trò tăng cường niềm tin của con người và giúp giảm tâm trạng bất mãn xuống mức thấp nhất. Thông qua lễ bái và hình thức làm lễ, kinh Koran tạo nên một mối quan hệ siêu nhiên. Như thế, sự biến ảo khôn lường của đời sống nhân loại cũng như sự biến thiên của lịch sử có thể tạo cảm giác an toàn. Thế giới mà kinh Koran tạo nên thông qua tư tưởng mọi người bình đẳng trước Allah làm cho quan điểm về tín ngưỡng và giá trị của nó có ý nghĩa quyền uy hơn, từ đó cung cấp điểm tham chiếu có sẵn trong những ý kiến và quan điểm xung đột và mơ hồ của người Ả Rập. Bạn bè cũng quan trọng như anh em. Sống trong xã hội, con người không tránh khỏi việc kết giao bạn bè. Người Ả Rập cho rằng người ta có thể không có anh em, chứ không thể không có bạn bè. Một lần, có người hỏi bậc trí giả rằng bạn bè và anh em bên nào quan trọng hơn? Đáp rằng anh em cũng quan trọng như bạn bè. Dân gian Ả Rập có không ít cách ngôn nói về kết giao bạn bè. Thí dụ như bạn tốt là một tài sản lớn, bà con xa không bằng bạn chân thành. Truyền thống coi trọng bạn bè của người Ả Rập còn có thể thấy trong một số chi tiết cuộc sống của họ. Những thương nhân làm ăn với người Ả Rập đều nhận thấy, làm ăn với họ, hai bên thường gọi nhau là bạn thì mới tốt đẹp. Thường là trước nhận bạn bè, sau mới bàn chuyện làm ăn. Chỉ là bạn tốt thì mới có cuộc làm ăn tốt. Do đó, về cách dùng từ trong đàm phán kinh tế, các từ ngữ bạn bè, anh em thường xuyên xuất hiện. Nhiều cũng không sao, lý thú hơn là nếu bạn đến văn phòng hoặc nhà họ để bàn chuyện làm ăn, nếu chủ nhân có bạn đến thăm, anh ta sẽ để người bạn cùng ngồi mặt cả với bạn. Những tập tục như vậy đều cho thấy người Ả Rập rất coi trọng bạn bè. Tập tục coi trọng bạn bè này có thể truy nguồn về điều kiện sống và lối sống của người Ả Rập cổ đại. Đời sống dù một phiêu du bất định không chỉ khiến họ liên tục làm quen với bạn bè mới, mà bạn bè còn là chỗ dựa không thể thiếu để chiến thắng thiên tai nhân họa, khó khăn hiểm trở trên đường đi. Trong sách Tu dưỡng đạo đức, một trong số ít các tác phẩm nghiên cứu luân lý học bằng tiếng Ả Rập, nhà triết học Miskawi đã đề xuất rằng kết giao là điều kiện không thể thiếu của cuộc sống lương thiện và tình bạn của con người là một sự bổ túc về bản chất của cuộc sống tốt đẹp, quả là danh ngôn chí lý. Chính phong tục dân gian có ngọn nguồn sâu xa và những suy nghĩ tầng sâu đã khiến người Ả Rập hình thành một lối tư duy và kỹ năng hành xử độc đáo về phương diện kết bạn. Thứ nhất, thà sống một mình mà giữ thân trong sạch, chứ tuyệt đối không ô hợp với vườn kẻ xấu. Có một bài thơ Ả Rập viết như sau, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. A. Ta chẳng thèm kết bạn với dã thú trên thảo nguyên. Nó không nhớ nhung ta, cũng chẳng nhớ đến mình. Ta cũng không thèm kết giao với vườn vô lại, sống một mình trong sạch còn hơn chìm trong bùn lầy. Người Ả Rập tư trọng bạn bè nhưng tuyệt đối không kết bạn bừa bãi. Trong những lời dạy bảo của Wabus, Wabus đã bàn rất nhiều kinh nghiệm với hậu thế về cách chọn bạn. Đừng giao du với vườn ngu dốt, bạn bè đừng độn dốt nát, không bằng kẻ thù gian trá giả hoạt. Chuyện xấu do bạn ngu làm ra vì ngu muội vô tri gây thiệt hại còn hơn sự phá hoại của 100 kẻ thù hung ác. So sánh tính phá hoại của bạn ngu với kẻ thù hung ác nhất chính là một kiến giải độc đáo của người Ả Rập. Quả thực, khi đối mặt với kẻ thù hung ác, người ta luôn ở trong trạng thái phòng bị, đánh trận chiến có chuẩn bị, phòng hỏa hoạn khi nó chưa xảy ra. Còn sự ngu muội dốt nát của bạn ngu thì không thể đề phòng. Hơn nữa, vì là bạn, nên dù có thất thố cũng đành phải bỏ qua. Do đó, không kết bạn với hạng người ngu muội. Xét từ hiệu ứng cá nhân có thể tránh được nguy hiểm tiềm ẩn, nâng cao chất lượng tình bạn. Xét từ hiệu ứng xã hội không chỉ có thể giảm thiểu tính phá hoại và nhân tố bất ổn định của xã hội, mà còn có thể bồi dưỡng một trào lưu xã hội tích cực đi lên trong xã hội thông qua tác dụng của cơ chế đào thải xã hội này. Đây chính là sự sâu sắc hóa của nguyên tắc kết bạn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trái ngược với kết bạn ngu muội, Wabus khuyến khích con cháu nên thường xuyên giao thiệp với những người học thức uyên bác, phẩm hạnh cao thượng, thời vận hanh thông để các con nhờ thế mà được hung đúc, cũng có đạo đức và học vấn giống như họ. Người Ả Rập cho rằng một người có đáng để kết bạn hay không chủ yếu xét về hai vấn đề. Thứ nhất là khi bạn bè nghèo khó, anh ta có khẳng khái mở hầu bao giúp đỡ. Hơn nữa, sự tiếp tế của anh ta không chịu sự hạn chế của thời gian. Nếu bạn bè tạ thế, anh ta sẽ chăm lo cuộc sống của vợ con của bạn. Thứ hai là đồng cam cộng khổ với bạn bất kể bạn giàu hay nghèo. Hiển nhiên, tiêu chuẩn cho bạn này được xác định trên cơ sở chữ thành trong tâm thức của người Ả Rập. Bạn chí cốt không chỉ là bạn bè khi bạn thuận lợi suôn sẻ, mà hơn thế là bạn bè khi bạn gặp khó khăn. Không chỉ là bạn bè trước mặt bạn, mà còn là bạn bè sau lưng bạn. Không chỉ khích lệ bạn, an ủi bạn về lời nói, mà hơn thế là trợ giúp thực tế khi bạn gặp khó khăn. Phương thức tư duy thực tế hình thành trong thực tiễn buôn bán lâu dài của người Ả Rập cũng được thể hiện trong việc kết bạn. Dân gian Ả Rập có một câu chuyện tên là Thương nhân Heza và Thương nhân Ai Cập, kể rằng có một thương nhân Heza muốn mua một lô hàng từ Ai Cập. Anh ta viết thư cho một thương nhân Ai Cập quen biết ngày trước, nhờ ông ta mua hộ một số lô hàng Ai Cập và trở về Heza. Thương nhân Ai Cập lập tức mua hàng, nhưng vì sơ giao không hiểu rõ nội tình nên chở trước một phần hàng để thăm dò. Thương nhân Heza giữ chữ tín, trả tiền kịp thời, cuối cùng được đối tác tín nhiệm. Trong quá trình buôn bán, hai người trở thành bạn thân. Một năm nọ, thương nhân Ai Cập đến Mecca hành hương, cuối cùng đến Heza, được bạn nhiệt tình tiếp đãi. Thương nhân Ai Cập trú ở Heza một thời gian. Dân gia mặt mày tiều tụy, người ngày một gầy gò. Thương nhân Heza thấy vậy lấy làm khó hiểu. Một lần được bạn quan tâm hỏi han, thương nhân Ai Cập thổ lộ tâm tình. Thì ra, khi ra phố, ông bắt gặp một cô gái xinh đẹp qua ô cửa sổ một tòa nhà, sau đó mắc bệnh tương tư nghiêm trọng. Thương nhân Heza biết được, quyết tâm giúp bạn. Nhưng thật trùng hợp, cô gái đó lại chính là vị hôn thê của mình. Khi đó thương nhân Heza không biểu lộ gì. Anh mượn cớ hủy hôn ước với cô gái đó và bảo thương nhân Ai Cập đến cầu hôn tác thành cho bạn mình. Nhưng sau khi cô dâu theo chồng trở về Ai Cập, vô tình nàng tiết lộ sự thật, lại thêm không quen cuộc sống nơi đất khách, nên nàng rất muốn trở về quê nhà. Thương nhân Ai Cập tuy rất muốn giữ cô gái ở lại bên mình, nhưng vì bạn, anh vẫn viết giấy ly hôn để vợ trở về Heza, trở về quyến thuộc của vị hôn phu ban đầu. Nhiều năm sau, chiến loạn khiến thương nhân Heza này quân gia bại sản, rơi vào cảnh bần cùng, họ quyết định lại đến Ai Cập nương nhờ bạn. Ban đầu thương nhân Ai Cập không nhận ra vị khách Heza nghèo khó trước mặt lại chính là người bạn ngày xưa của mình. Ông chỉ quan tâm hỏi thăm tình hình người bạn ngày xưa. Khi đó thương nhân Heza cảm động rơi nước mắt, cho biết thân phận thực của mình. Thương nhân Ai Cập biết bạn ông từng hy sinh to lớn vì mình. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, ông không hề do dự nói: "Tôi sẽ tổ chức lễ đón long trọng để tẩy trần cho anh, để anh trở lại địa vị như xưa." Kết quả thương nhân Heza lấy lại tinh thần dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của thương nhân Ai Cập. Điều đáng khâm phục là thương nhân Ai Cập lấy một phần bất động sản của mình hóa giá thành tiền để thương nhân Heza chung hưởng số của cải mình có được trong việc mậu dịch qua lại giữa hai người khi xưa. Từ đó, tình bạn của hai người trở thành giai thoại được lưu truyền trong dân gian. Như vậy, chơi với người tốt bằng tấm lòng, chơi với kẻ xấu bằng cái miệng, chơi với kẻ thù bằng lưỡi kiếm là đặc điểm thứ hai trong trí tuệ kết bạn của người Ả Rập. Trong tâm thức người Ả Rập, người tốt chỉ những người có đạo đức cao thượng, phẩm hạnh chính trực, tri thức uyên bác, làm điều lành giúp đời. Chơi với người tốt bằng tấm lòng nghĩa là coi họ là thầy, người bạn tốt, cư xử thân thiết và đồng cam cộng khổ với họ. Còn kẻ xấu thì chỉ những kẻ tham lam hoặc tâm địa xấu xa. Chơi với kẻ xấu bằng cái miệng nghĩa là không được tham giao với loại người này, vì tình bạn của họ với bạn hoặc là xuất phát từ tham tài chứ không phải xuất phát từ chân tâm, hoặc là vì họ đen tối tà ác, bản tính xấu xa, tình cảm của bạn không in dấu trong lòng họ. Nhưng đối với kẻ xấu không phải là từ chối họ, đoạn tuyệt họ, mà giữ tình bạn nhất định với họ, bởi vì theo người Ả Rập không phải lúc nào cũng có thể dựa vào người tốt, đôi khi cũng phải dựa vào kẻ xấu, nhưng với điều kiện là không gây tổn thương cho người tốt. Như vậy, hai loại tình bạn này đều có thể mang lại lợi ích cho bạn. Còn đối với kẻ địch, người Ả Rập vô cùng cảnh giác, không đội trời chung. Đừng tin tưởng kẻ địch trong bất kỳ trường hợp nào. Đừng cho rằng dùng lời lẽ tốt lành là có thể cảm hóa kẻ địch. Nếu kẻ địch rót lời đường mật vào tai bạn, hãy coi đó là thuốc độc. Điều đáng nói trong đó là ý thức về sự hợp tác có giới hạn của kẻ xấu. Nếu màu trắng biểu thị cho bạn bè, thì màu đen là biểu thị cho kẻ địch. Kẻ xấu là màu xám và trộn giữa màu trắng với màu đen. Trên thực tế, màu xám là một màu rất phức tạp hay biến đổi, vừa có thể là đồ trang sức cho màu trắng, vừa có thể làm nền cho màu đen. Do đó, việc tận dụng màu xám như thế nào chứa đựng học vấn rất lớn. Đôi khi phải dựa vào kẻ xấu, nâng cao hy vọng trong giao thiệp với kẻ xấu, làm cho cuộc giao thiệp với kẻ xấu mang lại lợi ích cho bạn. Chính là một ý thức hợp tác có giới hạn, cũng là một ý thức về việc lợi dụng màu xám. Hợp tác có giới hạn ở đây thực tế là chỉ sự hợp tác ở một phương diện nào đó, một mức độ nào đó giữa các thành viên trong xã hội. Giao thiệp kiểu hợp tác có giới hạn là có thể bỏ qua hiềm khích cũ, dù đối phương có một nửa là thiên sứ, một nửa là quỷ dữ, cũng có thể cùng ngao du thiên đường. Với họ, chỉ cần không cùng xuống địa ngục, với họ là được. Tư tưởng trí tuệ và nghệ thuật sống này không phải có thể khái quát một cách đơn giản bằng câu vật hợp theo loại, người phân theo nhóm, mà là phân nhóm, phân loại từ góc độ bổ sung cho nhau, cùng có lợi, hợp tác có giới hạn. Một đặc điểm đáng nhắc đến nữa trong trí tuệ kết bạn của người Ả Rập là nhiệt tình vừa phải với bạn bè. Người Ả Rập có câu nhắc nhở, ứng xử dù với bạn bè hay kẻ địch thì cũng phải đúng mực, đó mới là biểu hiện có lý trí. Nghĩa là cần giữ khoảng cách giao tế nhất định. Người Ả Rập có tập tục trọng bạn bè, nhưng trong các câu chuyện dân gian Ả Rập lại rất khó tìm thấy tình bạn gắn bó keo sơn. Có lẽ nhiều qua bus đã dạy dỗ con mình. Tuy ta có rất nhiều bạn, nhưng không hề mong chờ nhận được gì từ họ. Ta tuy tin tưởng người khác, nhưng không bao giờ hơn tin tưởng chính mình. Bởi vậy, dù con có hàng nghìn người bạn, thì người đáng tin cậy nhất vẫn là chính con. Coi mình là một người bạn đặc biệt, ở đây qua bus đã dạy con cháu một bí quyết xử lý đúng mực mối quan hệ với người khác. Đó là nắm bắt khoảng cách phù hợp trong mối quan hệ bạn bè. Trong chuyện thương nhân Hê-gia và thương nhân Ai Cập, hai thương nhân tuy là bạn chí thân, nhưng sự giao thiệp và sự nhường nhau trong hôn nhân của họ vẫn tuân thủ một cách trung thực tập tục và lễ nghi của xã hội Ả Rập. Đó là khi thương nhân Hê-gia sa cơ lỡ vận và sang nương nhờ thương nhân Ai Cập. Để giúp bạn thoát khỏi khó khăn, thương nhân Ai Cập cũng không hề khẳng khái tặng bạn một khối tài sản cho xong chuyện, mà trước tiên tổ chức tiệc mừng cho người bạn Hê-gia, mời những nhân vật hiền quý địa phương đến dự để giúp bạn gây dựng uy tín thương mại, sau đó tìm kiếm sự đồng ý của những người thừa kế của mình, đó là các con, bằng lý do hết sức chính đáng chia cho thương nhân Hê-gia một phần bất động sản. Vì anh ta từng là đối tác làm ăn của mình, tài sản ngày này cũng có được là nhờ công của anh ta trong đó. Thương nhân Hê-gia lấy đó là tiền vốn, mua một lô hàng từ Ai Cập trở về Hê-gia, từ đó kiếm được một khoản tiền còn nhiều hơn cả 10 chuyến buôn trước đó. Về đến nhà, anh ta bắt đầu cuộc sống hạnh phúc nửa cuối đời. Toàn bộ câu chuyện ngập tràn vẻ đẹp của trí tuệ đúng mực và tỉnh táo. Trong các tác phẩm văn học Ả Rập, trí tuệ Ả Rập về sự nhiệt tình đúng mức này cũng được biểu hiện đầy đủ và rõ nét. Thiên nhiên Ả Rập nổi tiếng Sadi từng viết rằng bạn có thể năng tới nhà bạn mình chơi, nhưng đừng nhiều đến mức anh ta sinh chán. Nếu bạn biết luôn kiểm điểm mình, thì mới không bị người ta phê bình, trách móc. Mặt đối lập của bạn bè là kẻ thù, do đó gắn liền với kết bạn là làm sao cảnh giác kẻ thù. Người Ả Rập tuy coi bạn bè thân như anh em, coi kẻ thù là không đội trời chung, nhưng về việc xử lý mối quan hệ giữa bạn bè và kẻ thù, họ lại có cách nhìn rất độc đáo. Bạn tốt là một tài sản to lớn, cần tận dụng mọi cơ hội kết bạn để số lượng bạn bè gấp nhiều lần kẻ thù. Cần có bạn bè nhiều nhất có thể, kẻ thù ít nhất có thể. Người ta có thể bù đắp khiếm khuyết, phát huy sở trường bằng cách kết giao nhiều bạn. Đây là lời răn dạy con cháu của Qabus, cũng là quan điểm của người Ả Rập thông thường. Trong quan điểm của người hiện đại, bạn nhiều được coi là tài nguyên xã hội của một con người. Mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi có thể giúp một người có được các loại thông tin phong phú hơn, kịp thời hơn, chuẩn xác hơn của người khác, và là kênh làm việc thuận lợi mà người bình thường không có. từ đó làm được những việc mà người bình thường không làm được hoặc khó làm được. Những quan điểm này của người Ả Rập đã ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Điều này thống nhất với suy nghĩ năng trồng hoa bớt trồng gai. Thêm một người bạn là thêm một con đường của người Trung Quốc. Nhưng khi có người đặt 1.000 người bạn và một kẻ thù trước mặt bạn, yêu cầu bạn lựa chọn dưới hai điều kiện: bỏ 1.000 người bạn đồng thời cũng tránh một kẻ thù, có 1.000 người bạn đồng thời cũng có thêm một kẻ thù, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Theo logic thì hầu như nên chọn điều kiện thứ hai, tức là thêm 1.000 người bạn đồng thời thêm một kẻ thù. Tuy nhiên lựa chọn mà Gobert dạy con cháu lại hoàn toàn ngược lại, tức là thà bớt 1.000 người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Tại sao lại như vậy? Bởi vì 1.000 người bạn đó không tận tâm tận lực trong việc bảo vệ con, còn kẻ thù đó lại không lơi lỏng sự quấy nhiễu đối với con. Đó chính là lý do người Ả Rập chọn điều kiện thứ nhất, đấy chính là trí tuệ Ả Rập. Hiển nhiên, tư duy của người Ả Rập không phải là ấn định trên số lượng tuyệt đối của bạn bè và kẻ thù, mà xác định qua tác dụng và công năng tương đối của bạn bè và kẻ thù. Cơ sở của sự chọn lựa này là xu thế phát triển của sự vật và sự quan sát sâu sắc đối với con người. Thoạt nhìn, 1.000 chọi với 1 thì hầu như không nên, vì bớt một kẻ thù mà để mất 1.000 người bạn. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, từ tính hung ác và tính ngoan cố của kẻ thù và thiếu bạn chân thành trong đời sống thực tế, sẽ có thể nhận thấy đây không hổ là một sự lựa chọn khôn ngoan. Truyền thống thù hận huyết tộc Ả Rập trong lịch sử cũng như lệ thói còn sót lại của hành vi hào hiệp thường khiến sự quấy nhiễu của kẻ thù trở nên ngoan cố và dai dẳng. 4 vị Khalif nổi tiếng thì có đến 3 vị không thoát khỏi số phận bị kẻ thù mưu sát. Đó là một bài học phải trả bằng máu. Thay vì có 1.000 người bạn không phải chí cốt, chỉ bằng bớt đi một kẻ thù gây hậu hoạn khôn lường cho bạn. Đây chính là logic của người Ả Rập. Không khám phá sự riêng tư của người khác là việc làm nhân từ. Ý nghĩa tiếng Ả Rập của huấn dụ về quan hệ xã hội của Hồi giáo là nhẫn nhịn, nhân từ và khoan thứ. Trong văn hóa Ả Rập Hồi giáo, có rất nhiều điều chuẩn mực được công nhận về cách xử lý quan hệ giao tiếp. Thí dụ như tránh chuyện phiếm về người khác và nói sau lưng những chuyện người khác không muốn cho ai biết. Đó là một phần của sự nhẫn nhịn và nhân từ. Không được tự ý nói chuyện của người khác, trừ phi làm như thế sẽ mang lại lợi ích cho anh ta. Không được chế giễu người khác, vì sẽ gây ra phản kháng và dẫn đến phạm tội. Phải tránh bình luận mức độ chân thành trong tín ngưỡng của người khác. Không được nói đến những hành vi và sự việc liên quan đến tội ác, trừ phi đó là hành động cần thiết cho xã hội. Tránh bàn luận những chuyện gây sợ hãi và có tính sỉ nhục, hoặc lấy tôn giáo ra làm trò cười. Những chuẩn mực này sở dĩ được công nhận là bởi tinh thần bắt nguồn từ kinh Koran. Trên thế giới rất khó tìm được một bộ kinh điển tôn giáo nào hướng dẫn người ta cách xử lý quan hệ giao tiếp cụ thể như kinh Koran. Kinh Koran viết như sau: Hỡi những người tín đạo, nam giới trong số các ngươi không hề được chê cười nhau. Người bị chê cười có khi còn hơn những kẻ chê cười. Đàn bà trong số các ngươi cũng không được chê cười nhau. Người bị chê cười có lẽ còn hơn những kẻ chê cười. Các ngươi không được phỉ báng nhau, không được gọi nhau bằng biệt danh. Sau khi tín đạo mà còn gọi nhau bằng biệt danh, cách xưng hô ấy thật xấu xa. Hỡi những người tín đạo, các ngươi phải tránh xa rất nhiều nghi ngờ. Có những nghi ngờ thật là tội lỗi. Những cuộc trò chuyện bí mật của họ phần lớn là vô ích, ngoại trừ mục đích khuyên bố thí, khuyên làm việc thiện, khuyên nhau hòa giải. Chân chủ không thích bất kỳ ai tuyên dương điều ác. Có thể nói, những chuẩn mực và lời răn này chứa đựng 4 nội dung cơ bản là: một là tôn trọng sự riêng tư của người khác, hai là tôn trọng nhân cách của người khác, ba là khoan thứ cho lỗi lầm và khuyết điểm của người khác, bốn là điều lành năng tuyên dương, điều ác vòng lan trọng, mà tinh thần cơ bản xuyên suốt trong đó là tôn trọng sự riêng tư của con người. Điều này có thể được thể hiện rõ trong những câu danh ngôn chỉ lý khác của Muhammad. Không can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình là một biểu hiện của sự thành thực của tín đồ Hồi giáo. Tín đồ Hồi giáo là những người hết lòng về sự an toàn của các tín đồ Hồi giáo khác. Ông còn nói, ai làm việc này để vui lòng chân chủ, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người đó. Ở đây tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của người khác được xem là một sự kiểm nghiệm và chứng minh cho lòng nhân từ và thành thực của một tín đồ Hồi giáo, đồng thời gán cho hành vi này ý nghĩa thiêng liêng của luân lý tôn giáo. Xét từ kinh nghiệm thực tế của con người, sự riêng tư là một nhân tố vô cùng nhạy cảm trong quan hệ giao tế. Bất luận thời cổ đại hay hiện đại, mỗi người đều có những bí mật không muốn công khai, không muốn cho người khác biết, cũng không muốn bị người khác biết. Thí dụ như sở thích cá nhân, đặc trưng hoặc khiếm khuyết sinh lý, bệnh tình, nhật ký, trắc trở và đau khổ, lỗi lầm và bài học, tình bạn riêng tư, lịch sử tình yêu hôn nhân, đời sống vợ chồng, huyết thống con cái, tín ngưỡng tôn giáo. Tâm lý học hiện đại cho chúng ta biết, khi bí mật được bảo mật thì tâm trạng sẽ bình ổn, còn một khi bí mật cá nhân bị người khác phát giác sẽ dẫn đến tâm trạng bất an lo lắng. Đôi khi dù người khác không phát hiện được, nhưng bản thân lại nghi ngờ người ta đã phát giác, nên trong lòng cũng thấy thấp thỏm không yên. Áp lực rất lớn, nhẹ thì không vui, nảy sinh ý kiến khi người khác dò hỏi, nặng thì thường xảy ra xung đột để tự vệ và phản kích về mặt tâm lý. Hơn nữa còn cực đoan, dẫn đến hậu quả xấu. Do đó sự riêng tư thường tác động đến phần nhạy cảm nhất của con người. Ứng xử với sự riêng tư như thế nào cũng là một khâu vô cùng quan trọng trong việc có thể duy trì đoàn kết tập thể hay không. Mặc khải của chân chủ mà Muhammad truyền đạt trong kinh Quran đã nắm lấy khâu nhạy cảm nhất trong quan hệ giao tế này để nhắm vào sự sai lầm dễ phạm phải nhất của con người. Sự nhìn thấu quá trình tâm lý xã hội của con người trong những lời huấn dạy này có thể nói là tuyệt diệu đối với cổ nhân sống ở hàng nghìn năm về trước. Những huấn dụ này không chỉ là trí tuệ hướng dẫn cá nhân xử thế, mà còn là trí tuệ duy trì sự sinh tồn của tập thể. Nó gắn liền với hoàn cảnh cuộc sống và hoàn cảnh lịch sử của dân tộc Ả Rập. Trong khi cung cấp một thế giới quan rõ ràng cho người Ả Rập, Hồi giáo gần như dẫn họ bước lên con đường văn minh của thế giới cổ đại một cách cưỡng chế. Vào thời đại Muhammad, môi trường địa lý tự nhiên của bán đảo Ả Rập khiến nó hình thành được những khu vực kinh tế hoàn toàn khác nhau. Xã hội phát triển cũng rất mất cân đối. Một là khu vực nông nghiệp Yemen nằm ở vùng Tây Nam. Ở đây không khí ôn hòa, lượng mưa dồi dào, đất đai màu mỡ. Có nền nông nghiệp và thủ công nghiệp tương đối phát triển, cũng sản sinh một số thành phố tương đối phồn vinh, hình thành nền văn minh bờ biển. Một khu vực khác là khu vực thương nghiệp Hejaz ở miền Tây. Nơi đây có một con đường thương mại xuyên suốt bán đảo, nối liền mậu dịch Đông Tây. Những thành thị trên con đường này rất phồn vinh. Một khu vực nữa là khu chăn nuôi rộng lớn ở miền Trung. Ở đây vẫn chỉ dừng ở giai đoạn xã hội thị tộc. Các bộ lạc sống cuộc sống nguyên thủy ở lều láng, ăn thịt cừu, uống sữa dê, dùng lông cừu che thân và không tách khỏi lạc đà. Văn hóa ở trạng thái mông muội. Ba khu vực kinh tế khác nhau này không có một ngày yên ổn do sự xâm nhập của hai đế quốc lớn là La Mã và Ba Tư. Con đường buôn bán bị cản trở, nông nghiệp trì trệ, còn khu chăn nuôi lại đầy rẫy những cuộc chiến đấu tranh giành cỏ, nguồn nước và phục thù huyết thống. Khi đó, tình hình tôn giáo ở bán đảo cũng rất phức tạp. Đế quốc La Mã truyền bá Cơ Đốc giáo, đế quốc Ba Tư đưa vào bái Hỏa giáo, ngoài ra còn có Do Thái giáo của người Do Thái. Những tôn giáo ngoại lai này có những quan hệ lợi ích khác nhau, còn tôn giáo của chính người Ả Rập thì là sùng bái thần tượng muôn hình muôn vẻ, hầu như mỗi bộ lạc đều phong một thần tượng làm thần. Dưới sự che chở của các vị thần khác nhau, người ta mỗi người là một nẻo. Những tôn giáo này là gốc hòa của sự bất ổn trên bán đảo, cũng là hòn đá cản đường cho sự thống nhất của toàn bán đảo. Ngoài ra, đặc điểm tâm lý của dân tộc Ả Rập thời kỳ mông muội cũng tăng thêm tính phức tạp của vấn đề. Khi đó dân tộc Ả Rập là dân tộc bốc đồng, thường nổi giận vì những sự cố nhỏ nhặt. Khi nhân cách cá nhân và danh dự bộ lạc bị sỉ nhục, người ta lập tức rút kiếm, dù hy sinh tính mạng cũng chẳng nề. Chiến tranh đã trở thành thói quen bình thường và cuộc sống thường ngày của con người nơi đây. khi Muhammad thành thánh và Hồi giáo trỗi dậy, trong nhiều tín đồ đã có sự phân biệt mới và cũ. Trong các tín đồ cũ là có sự phân biệt giữa Muhajirun, tín đồ Hồi giáo cũ sống ở Mecca, và Ansar, tín đồ Hồi giáo mới sinh sống ở Medina. Rất nhiều tín đồ Hồi giáo mới là cư dân phe chiến bại sau cuộc thánh chiến, còn có không ít là dân bà cư, đến từ Syria, Iraq và Ai Cập. Những dân bà cư là hậu duệ của các cổ quốc văn minh, họ có văn hóa cao, tri thức uyên bác, tinh thông toán học, viết giỏi, lại giỏi quản lý tài chính và ruộng đất. Sau khi họ trở thành tín đồ Hồi giáo, sự đoàn kết trong nội bộ đại gia đình Hồi giáo đã trở thành đề tài nghiêm túc. Rất nhiều người song song với việc tiếp nhận tín ngưỡng mới đã không tránh khỏi có tàn dư của tín ngưỡng cũ. Đối mặt với lịch sử và tình hình thực tế, xử lý tốt mối quan hệ phức tạp và trọng trải này như thế nào đã trở thành thử thách khắc nghiệt đối với việc Hồi giáo mở ra đời có thể đứng vững trên bán đảo, sinh tồn và phát triển trên bán đảo hay không. Bằng sự hiểu biết sâu sắc về lòng dân và thời thế có được nhờ buôn bán kinh doanh trong thời gian dài, vận dụng trí tuệ do Allah mặc khải, Muhammad đã giải quyết được vấn đề nan giải của lịch sử một cách thuận lợi. Không dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, không chê cười, dò thám, nghi ngờ và ám hại nhau, không can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình. Những lời răn này đã khắc phục và loại trừ một cách mạnh mẽ những khuynh hướng ly tâm cũng như những nhân tố tiêu cực có thể dẫn đến mất đoàn kết. Trong đó đặc biệt là giải thích về lòng nhân từ và thành thực có tư tưởng vô cùng độc đáo. Thông thường người ta thường hiểu nhân từ là những hành vi đồng cảm, quan tâm đến kẻ yếu, trọng nghĩa khinh tài, cứu giúp người nghèo. Lời răn của kinh Quran, quan điểm không dò hỏi chuyện riêng tư của người khác là biểu hiện lòng nhân từ một cách rõ ràng, không những mở rộng phạm vi của hành vi nhân từ mà còn làm sâu sắc nội hàm của nó. Tức lòng nhân từ không chỉ là một sự cho đi và giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn là một sự thấu hiểu và khoan dung về mặt tinh thần. Điều này rất có lợi cho việc hình thành một sự đoàn kết giữa tín đồ Hồi giáo mới và cũ và giữa các tín đồ Hồi giáo. Điều này tự nhiên sẽ làm giảm thiểu sự va chạm nội bộ và sự phân tranh vô nguyên tắc ở một mức độ rất lớn. Trí tuệ này về thực chất là một trí tuệ sinh tồn tập thể, là một sự nhận thức có tính kinh nghiệm về những hoạt động bình thường của tập thể. Không can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình chính là thành thực, không có nghĩa là chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ sương trên mái ngói nhà người. Ở các tín đồ Hồi giáo, từ bố thí bắt buộc cho tới bố thí tự nguyện đều là sự quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác. Kinh Quran có rất nhiều chỗ nói đến việc bố thí. Điều quan trọng hơn là Hồi giáo cho rằng phẩm đức của một con người như thế nào có thể nhìn thấy từ cách anh ta cư xử với hàng xóm. Cư xử với hàng xóm bằng thái độ nhân từ và hết lòng giúp đỡ họ là trách nhiệm của mỗi tín đồ Hồi giáo. Tương truyền, có một người hỏi Muhammad: "Thưa sứ giả của chân Chúa, làm thế nào để con biết khi nào mình làm tốt, khi nào mình làm không tốt?" Muhammad đáp rằng: "Khi hàng xóm của con nói con làm tốt, thì là con làm tốt và ngược lại." Lại nói: "Người làm cho hàng xóm xung quanh anh ta đói khát, trong khi chính anh ta no đủ, hoặc là vì việc làm xấu của anh ta khiến hàng xóm bị thiệt thòi, thì không phải là một người thành tín." Như vậy đủ cho thấy lời răn của người Ả Rập trái ngược với ý nghĩa của câu chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ sương trời trên mái ngói nhà người. Ngay cả câu này cũng cần phải suy nghĩ ngược lại. Nếu người khác không cần bạn quan tâm đến sương trên mái ngói nhà anh ta, không cần sự đồng cảm và sự giúp đỡ của bạn, mà bạn lại đi cho họ để thể hiện bạn không phải là phường ích kỷ, thì điều đó có hợp lý hay không? Chẳng trách có một số nền văn hóa, khi bạn muốn giúp đỡ người khác, trước tiên cũng phải hỏi xem họ có đồng ý hay không đã. Nếu không, quá chủ động, bạn sẽ bị nghi ngờ là coi thường người khác hoặc có ý đồ gì khác, thí dụ theo đuổi lợi ích nào đó. Đây là một tập tục triệt để tôn trọng nhân cách của đối phương, có thể khơi gợi cho chúng ta nhiều điều. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 3 Trí tuệ về sự sinh tồn quần thể, nằm trong quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập do Gia Khang và Kiến Văn biên dịch. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.